châu Á xâm lăng. Sau một cử tập tành khá ngắn và một cuộc chạy bộ trong im lặng, cùng Tiffany thậm chí còn ngắn ngủi hơn, tôi nhảy tàu đi Philadelphia. Theo chỉ dẫn của Jack, tôi cuốc bộ dọc phố Market về phía sông, rẽ phải ở đường số 2, rồi đi dọc con đường này đến tòa nhà nó ở. Đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy Jack sống trong một tòa nhà cao ngất, quay mặt về phía sông Delaware. Tôi phải xưng tên với ông bảo vệ và bảo mình đến thăm ai thì ông ta mới cho tôi vào nhà. Ông bảo vệ ấy đã già, ăn mặc kỳ cục. Khi thấy tôi mặc áo cầu thủ Parkes thì ông ta nói, Eagles tiến lên! Nếu bỏ qua vụ trang phục của ông ta thì việc em tôi có người gác cửa quả là ấn tượng đấy chứ. Trong thang máy là một ông già nữa ăn mặc kỳ cục theo kiểu khác. Ông ta còn đội cả một cái mũ lông không vành. Chính ông này đưa tôi lên tầng 10 sau khi tôi bảo tên của em trai tôi. Cửa thang máy mở ra, tôi bước dọc theo hành lang màu xanh lá trải thảm đỏ. Đến phòng số 1021, tôi gõ 3 lần. Hello, Sparkit, em tôi nói sau khi mở cửa. Nó đang mặc chiếc áo tưởng niệm Jerome Rao bởi hôm nay là ngày thi đấu. Anh vào đi. Phòng khách có cửa sổ lồi rất lớn. Tôi có thể thấy cầu Ben Franklin, công viên thủy sinh Camden và những con thuyền nhỏ dập dềnh trên sông Delaware. Cảnh vật thật đẹp mắt. Tôi nhận ra ngay em tôi có chiếc tivi màn hình phẳng, mỏng đến mức có thể treo lên tường như bức tranh, trông còn lớn hơn cả chiếc tivi của bố. Nhưng kỳ lạ hơn hết, em tôi có một chiếc đàn piano loại cánh cỡ nhỏ đặt trong phòng khách. Cái gì thế này? Tôi hỏi. Thử xem nào, Jack bảo. Nó ngồi xuống ghế, mở nắp phím đàn và bắt đầu chơi thật sự. Tôi ngạc nhiên thấy em tôi có thể chơi bài Bay đi cánh chim đại bàng. Nó chơi không được ách lắm, chỉ là một bản hợp âm đơn giản, nhưng chắc chắn đó là bài hát truyền thống của đội Eagles. Khi nó bắt đầu cất tiếng hát, tôi cũng hòa theo. Lúc nó hát xong, chúng tôi hò khúc cổ vũ, rồi Jack bảo nó học nhạc được 3 năm. Nó còn chơi cho tôi nghe một bản nhạc khác, không hề giống Bay đi cánh chim đại bàng chút nào. Bài này quen, dịu dàng đến ngỡ ngàng, như chú mèo đang bước trên thảm cỏ. Và cái việc tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ như vậy chẳng giống Jack tẹo nào cả. Tôi thực sự cảm thấy mắt mình ương ướt khi nhìn em tôi chơi đàn, ánh mắt nhắm nghiền, tấm thân đung đưa cùng điệu nhạc, mà trông cũng buồn cười phết vì nó đang mặc áo đội Eagles. Nó chơi sai vài chỗ nhưng tôi chẳng quan tâm. Nó đã rất cố để chơi bản nhạc thật chuẩn cho tôi nghe, đấy mới là điều đáng nói nhỉ. Khi chơi xong, tôi vỗ tay thật lớn rồi hỏi nó vừa chơi cái gì. Bản sonat số 8 dành cho piano của Beethoven, phần thứ 2, nhịp khoan thai, nhẹ nhàng. Jack bảo, anh có thích không? Thích lắm. Nói thật, tôi thấy kinh ngạc. Em học chơi đàn từ bao giờ thế? Khi Kylie đến sống cùng em, cô ấy mang đàn đến, từ đấy cô ấy dạy em mọi thứ về âm nhạc. Tôi bắt đầu thấy mình như thằng ngố vì tôi còn chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật Kylie này. Thế mà em tôi vừa bảo là cô ấy sống cùng nó, thế nghĩa là em tôi đang có một mối quan hệ nghiêm túc mà tôi không biết. Chuyện này dường như không ổn. Đã là anh em thì phải biết người yêu của anh em mình chứ. Cuối cùng tôi nói, Kylie nào? Em tôi dẫn tôi vào phòng ngủ của nó. Trong phòng có một cái giường gỗ lớn với hai cái tủ đựng đồ rất hợp, như hai vệ sĩ đứng đối mặt nhau. Trên cái kệ cạnh giường là tấm ảnh đen trắng được đóng khung. Jack cầm lên và đưa cho tôi. Trong ảnh, má của Jack áp lên má một phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy tóc vàng, cắt ngắn như tóc đàn ông. Cô có cái vẻ rất thanh tú mà lại đẹp. Cô mặc váy trắng, Jack mặc vest đuôi tôm. Kylie đấy, Jack bảo. Cô ấy thỉnh thoảng chơi cho dàn nhạc Philadelphia và nhiều lần ghi âm ở New York nữa. Cô ấy là nghệ sĩ dương cầm cổ điển. Sao trước đây anh không nghe nói đến Kylie nhỉ? Jack lấy bức ảnh khỏi tay tôi và đặt dựng lên bàn. Chúng tôi quay xuống phòng khách và ngồi trên ghế bọc da. Em biết anh buồn phiền chuyện Nikki nên em không muốn kể cho anh là em đã kết hôn, sống hạnh phúc. Kết hôn sao? Lời đó như cơn sóng thần đánh vào tôi và đột nhiên tôi ướt giả mồ hôi. Thật sự, mẹ đã cố xin cho anh ra khỏi cái chỗ Baltimore đó để đến dự lễ cưới, nhưng lúc ấy anh mới vào nên họ không cho anh ra. Mẹ không muốn em kể cho anh nghe chuyện Carlin nên lúc đầu em không định kể. Nhưng anh là anh trai em, giờ anh đã về nhà. Em muốn anh biết về cuộc sống của em. Carlin là phần đẹp nhất trong cuộc sống ấy. Em đã kể cho cô ấy nghe về anh, và nếu anh muốn, hôm nay anh có thể gặp cô ấy. Sáng nay em đã bảo cô ấy ra ngoài để em kể chuyện này với anh. Giờ em có thể gọi cho cô ấy, và chúng ta có thể đi ăn trưa trước khi đến sân Clint. Vậy anh có muốn gặp vợ em không? Sau đó tôi thấy mình đang ngồi ở một quán cà phê sành điệu trên phố South, ngồi đối diện một phụ nữ xinh đẹp, người đang cầm tay em tôi phía dưới gầm bàn và mỉm cười với tôi không ngớt. Jax và Carlin nói chuyện là chính, thật chẳng khác nào khi tôi ở cùng Veronica và Bronnie. Jax trả lời gần như mọi câu hỏi Carlin đặt cho tôi vì tôi không nói gì nhiều. Không ai nhắc về Nicky hay thời gian tôi ở chỗ xấu xa kia hay cái sự vụ kỳ lạ rằng Kathleen kết hôn với em tôi đã mấy năm trời mà tôi còn chưa bao giờ gặp cô ấy. Khi phục vụ đến, tôi bảo tôi không đói vì trong túi tôi không còn nhiều tiền, chỉ 10 đô mẹ đưa để tôi đi tàu mà tôi đã tiêu hết 5 đô mua vé tàu cao tốc Petco. Em tôi gọi món cho cả ba chúng tôi và bảo là nó đãi, thật tử tế. Chúng tôi ăn món bánh kẹp rất bắt mắt cùng món sốt cà chua phơi nắng. Khi tôi ăn xong, tôi hỏi Kathleen buổi lễ có tốt đẹp không? Lễ nào nhỉ? Cô ấy nói và tôi bắt gặp cô đang nhìn vết sẹo nhỏ trên lông mày phải của tôi. Lễ cưới ấy? Ồ, cô nói rồi nhìn em tôi âu yếm. Có chứ, thật sự rất là tuyệt. Bọn em làm lễ ở nhà thờ Thánh Patrick, thành phố New York, sau đó là bữa tiệc nhỏ ở khách sạn New York Palace. Hai đứa cưới lâu chưa? Em tôi liếc dội về phía vợ, điều này không thoát khỏi mắt tôi. Cũng kha khá rồi, cô ấy bảo. Điều này làm tôi phát rồ vì mọi người ở đây biết rằng tôi không nhớ gì chuyện vài năm qua, và vì là phụ nữ, Kathleen hẳn biết chính xác đã kết hôn với Jack được bao lâu. Cô ấy nói mập mờ như vậy rõ ràng là đang cố bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy kinh khủng dù biết rằng Kathleen đang cố tỏ ra tốt bụng. Em tôi trả tiền ăn, rồi chúng tôi tiễn Carlin về căn hộ nhà họ. Jess hôn vợ ở ngưỡng cửa và tình yêu của nó dành cho cô ấy quá rõ ràng. Thế rồi Carlin hôn tôi, ngay vào má, mặt cô ấy cách mặt tôi chỉ vài centimet. Cô bảo, rất vui vì cuối cùng em được gặp anh, Pat ạ. Em hy vọng chúng ta sẽ thành bạn tốt. Tôi gật đầu vì không biết nói gì khác. Rồi Carlin nói tiếp, Baker tiến lên. Buckets chứ? Nõm ạ. Jack bảo và Carlin đỏ mặt rồi họ lại hôn nhau. Jack dậy taxi và bảo bác tài đến tòa thị chính. Ngồi trong xe tôi bảo nó là tôi không có tiền trả taxi nhưng nó bảo đi với nó thì tôi không phải trả gì hết. Nó thật tốt khi nói thế nhưng cách nó nói làm tôi thấy hơi lạ. Ở nhà ga dưới tòa thị chính chúng tôi mua vé tàu điện ngầm, đẩy cửa xoay rồi đợi tuyến Orange về phía nam. Dù mới chỉ 1:30 chiều, còn 7 tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu. Dù hôm nay là thứ hai, ngày mọi người làm việc, nhưng nhiều người mặc áo đấu Eagles đang chờ nơi sân ga. Điều này khiến tôi nhận ra Jack hôm nay không đi làm, khiến tôi nhận ra tôi còn không biết nó kiếm sống bằng nghề gì, và tôi bắt đầu thấy thực sự rất xoắn. Tôi nghĩ lung lắm, rồi cuối cùng cũng nhớ ra em tôi học kinh doanh ở đại học, nhưng tôi không nhớ nó làm gì nên tôi hỏi. Em bán quyền chọn. Là cái gì thế? Em chơi chứng khoán. Ồ, tôi nói. Em làm việc cho ai? Cho em. Nghĩa là sao? Em tự kinh doanh, công việc qua mạng. Em làm tự doanh. Thế nên em mới có thể nghỉ sớm đi chơi với anh. Điều hay nhất khi làm tự doanh đấy. Tôi rất ấn tượng chuyện Jack chơi chứng khoán mà nó có thể tự chu cấp và nuôi cả vợ. Nhưng nó không muốn nói về công việc. Nó nghĩ tôi trình đâu mà hiểu công việc của nó. Jack còn không định giải thích công việc của nó cho tôi hiểu. Anh nghĩ sao về Carlin? Nó hỏi. Nhưng tàu đến rồi, tôi chưa kịp trả lời thì chúng tôi đã hòa cùng đám cổ động viên Eagles. Anh thấy Kalin thế nào? Nó lại hỏi sau khi chúng tôi tìm được chỗ ngồi và tàu bắt đầu chạy. Cô ấy tuyệt lắm. Tôi nói, tránh ánh mắt của em tôi. Anh bực em vì đã không kể sớm về Kalin chứ gì? Đâu có. Tôi những muốn kể cho nó nghe chuyện Tiffany theo tôi khi tôi chạy bộ, chuyện tìm ra cái thùng của Pat, chuyện mà mẹ vẫn đình công cùng đống dĩa bẩn thỉu vẫn nằm trong chậu rửa. Còn bố khi giặt đồ đã biến mấy cái áo của ông từ trắng sang hồng như thế nào. Chuyện bác sĩ trị liệu của tôi bảo tôi cần phải trung dung và không nên dính vào chuyện hôn nhân của bố mẹ, mà chỉ tập trung cải thiện sức khỏe tâm thần của mình ra làm sao. Nhưng sao tôi có thể làm vậy khi bố và mẹ không ngủ chung phòng? Bố thì suốt ngày bảo tôi dọn nhà, mẹ lại bảo để mặc cho nó bẩn thỉu. Tôi đã vất vả lắm khi xoay sở hết với mấy vụ đó, giờ lại phát hiện ra em tôi chơi piano và buôn chứng khoán, đang sống chung với một nữ nhạc công xinh đẹp. Tôi đã lỡ mất lễ cưới của nó, vậy nên tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến em mình kết hôn. Mà tôi lại thì muốn thấy lắm vì tôi rất thương em. Nhưng thay vì nói những thứ đó, tôi lại bảo, Jack à, anh hơi lo việc sẽ gặp lại gã cổ động viên Trans thăm nọ. Vì thế mà hôm nay anh mới kiệm lời à? Em tôi hỏi như thể nó đã quên tất thảy chuyện xảy ra ở trận đấu trên sân nhà lần trước. Em không tin sẽ có cổ động viên Trans nào xuất hiện trong trận Green Bay, nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ dựng lều ở bãi khác phòng khi bạn bè của tên khốn kia tìm chúng ta. Em sẽ trông chừng, anh đừng lo. Mấy tên béo kia dựng lều ở sau sân trung tâm Wachovia, đừng lo gì hết. Khi đến bến Brock và Patterson, chúng tôi ra khỏi tàu điện ngầm và leo lên mặt đất vào trời chiều. Tôi theo em tôi qua những đám nhỏ cổ động viên trung thành. Cũng như chúng tôi, họ đã bắt đầu tụ tập tiệc tùng 7 tiếng trước giờ mở màn vào ngày thứ hai đấy. Chúng tôi đi bộ qua sân vận động Wachovia Center và khi thấy lều màu xanh lá của mấy gã béo, tôi không thể tin vào mắt mình. Những gã béo đứng ngoài lều cùng Scott và họ đang la hét với ai đó lọt thởm giữa dòng dây của họ. Một chiếc xe buýt cỡ lớn loại xe dùng chở học sinh sơn màu xanh lá, nó đang chạy, tài xế đang nhích dần về phía lều chúng tôi. Trên nắp capo là bức tượng bán thân của Brian Dawkins, tượng giống King lên được. Dawkins là cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho đội Bush ở vị trí phòng ngự. Khi tiến đến gần, tôi nhận ra dòng chữ Châu Á xâm lăng dọc theo xe buýt. Trên xe đầy những kẻ da sạm. Mới đầu giờ chiều, bãi xe còn đầy chỗ trống, nên tôi không biết họ tranh cãi về chuyện gì. Tôi sớm nhận ra giọng nói này, nó lý luận rằng Châu Á xâm lăng đã đổ ngay đúng chỗ này trong mọi trận đấu trên sân nhà, kể từ khi sân Linh khánh thành. Đó là điềm may cho Eagles. Chúng tôi là cổ động viên Eagles như các anh, dù mê tín hay không thì việc xe Châu Á xâm lăng đổ ngay chỗ này là yếu tố quyết định. Nếu các anh muốn đội Bus chiến thắng tối nay. Chúng tôi không chuyển đi đâu hết, Scott bảo. Quên bà nó đi, ông nên đến sớm hơn chứ. Mấy gã béo nhại lại lời Scott và mọi chuyện đang nóng dần. Tôi thấy Cliff trước khi ông thấy tôi. Chuyển lều đi, tôi bảo các bạn mình. Scott và mấy gã béo quay sang nhìn tôi, họ tỏ ra ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi, họ bối rối như thể tôi đã phản bội họ. Em tôi và Scott liếc mắt trao đổi, rồi Scott hỏi. Han, kẻ tiêu diệt cổ động viên Giants mà lại bảo, chuyển lều đi, sao? Hans Beckett nói, chuyển lều đi, đấy, tôi nói. Scott quay mặt nhìn Cliff. Cliff ngạc nhiên, thấy tôi như vậy. Scott bảo, Hans Beckett bảo, chuyển lều đi, nên chúng ta sẽ chuyển. Mấy gã béo gào lên, nhưng họ vẫn bắt đầu dọn dẹp và nhanh chóng chuyển sang chỗ khác cách đây 3 ô cùng chiếc xe của Scott. Lúc ấy, xe buýt Châu Á xâm lăng đã tiến vào và đổ lại. Đâu chừng 50 người Ấn Độ bước ra, mỗi người đều mặc áo màu xanh số 20 của Dawkins. Họ giống như một đoàn quân nhỏ rồi đồ nướng nhanh chóng dọn ra, mùi cà ri bay khắp nơi. Cliff mặt tỉnh bơ chẳng nói lời chào tôi, mà tôi nhận ra ý ông ấy là nhờ cậu đấy, Pat. Ông hòa lẫn vào đám những người mặc áo Dawkins khác để tôi không phải giải thích mối quan hệ của hai người. Ông ấy thật tế nhị. Khi lều đã dựng xong, mấy gã béo đã vào trong lều xem TV. Scott bảo, này, Sparkett, sao cậu để mấy gã tráng nốt ruồi đổ vào chỗ của chúng ta? Trán họ có nốt nào đâu? Tôi bảo. Anh có biết ông còi kia không? Jack hỏi tôi. Ông còi nào? Hỏi anh à? Chúng tôi quay lại và Leaf đang đứng đó với một khay xì xèo những rau cùng xiên thịt. Thịt xiên Ấn Độ ngon lắm đấy. Cảm ơn vì đã để xe buýt chúng tôi đổ vào chỗ quen. Khi Cliff nhấc khay lên, chúng tôi mỗi người cầm một xiên. Thịt rất nồng dị nhưng ngon, cả món rau cũng vậy. Còn mấy người trong lều họ có thích ăn không? Ê, mấy lão béo! Scott réo lên. Làm tí không? Mấy gã béo đi ra dự phần, mọi người nhanh chóng gật gù tán thưởng món ngon của Cliff. Xin lỗi vì vụ rắc rối nhé. Cliff nhã nhặn nói. Ông ấy rất nhã nhặn, ngay cả khi nghe Scott bảo ông ấy là tráng nốt rồi, nên tôi buộc phải thừa nhận Cliff là bạn. Tôi nói, Cliff, đây là Jack, em trai tôi. Đây là Scott, bạn tôi. Và tôi quên, mấy gã béo nên chỉ nói, các bạn của Scott. Khỉ thật. Scott bảo, lẽ ra ông nên bảo các ông là bạn của Spockett thì chúng tôi đâu có gây rắc rối gì. Ông uống chút bia nhé. Cũng được. Cliff bảo, đặt cái khay trống xuống đất. Scott phát cốc nhựa xanh cho mọi người. Chúng tôi đổ bia Yuengling Laser ra, rồi tôi uống bia với bác sĩ của mình. Tôi sợ Cliff sẽ quở trách vì tôi uống bia trong thời gian dùng thuốc. Thế nhưng ông ấy chẳng nói gì. Sao mấy người lại quen nhau? Một gã béo nói, rồi tôi nhận ra. Mấy người, nghĩa là tôi và Cliff. Vì được uống bia với Cliff, tôi vui quá nên nói. Ông ấy là bác sĩ của tôi, rồi mới tự nhủ là đáng lẽ, nên nói dối. Chúng tôi còn là bạn nữa. Cliff nhanh chóng thêm vào khiến tôi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là khi không ai bảo gì về việc tôi cần một bác sĩ điều trị. Bạn ông đang làm gì thế? Jack hỏi Cliff. Tôi quay lại thấy đâu chừng 10 người đang trải những tấm thảm Ostrotet. Họ đang làm sân golf. Là cái gì? Mọi người nói. Đến đây, tôi chỉ các anh xem. Và thế là chúng tôi chơi trò Cliff gọi là trận đấu Viking Thụy Điển trong lúc đàn đúm trước trận bóng tối thứ hai. Sao dân Ấn Độ lại chơi trò Viking Thụy Điển? Một gã béo hỏi. Vì vui thôi. Cliff trả lời rất ngầu. Mấy người Ấn Độ chia đồ ăn và họ rất thông thạo đội Eagles. Họ giải thích trò cup là một trò chơi dùng các khúc gỗ để hạ các cup của đối phương. Cup là một khối những thanh gỗ dựng ở hai đường biên. Cái cup bị đổ sẽ được ném sang phần sân đối phương và sẽ dựng tại nơi chúng rơi xuống. Nói thật, tôi vẫn không hiểu chính xác luật chơi là thế nào, nhưng tôi biết trò này kết thúc khi bạn dọn sạch cup và hạ vua cup trên sân đối phương. Vua cup nghĩa là khúc gỗ cao nhất dựng ngay giữa sân thảm AstroTurf. Cliff làm tôi ngạc nhiên khi ông hỏi tôi có muốn vào đội ông ấy không. Cả buổi chiều, ông ấy chỉ cho tôi nhắm vào khúc gỗ nào. Chúng tôi thắng rất nhiều ván chơi xen giữa những quảng nghỉ để ăn thịt xiên Ấn Độ và uống bia Yuengling Laser cùng bia India Pale Ale trong cốc nhựa xanh. Jess, Coach và mấy gã béo hòa cùng vào bàn tiệc của nhóm châu Á xăm lăng rất thân thiện. Chúng tôi mời họ về lều mình, họ mời mấy gã da trắng sang đội cấp của họ và tôi nghĩ thực sự chỉ cần một sở thích chung và dâm cốc bia là có thể hòa hợp mọi người với nhau. Mấy người Ấn Độ rất hay hét lên "A!" Và khi chúng tôi hò khúc cổ vũ, chừng 50 người khỏe mạnh chúng tôi hô to "Eagles! Eagles!" đến điếc cả tai. Clip rất số má trong trò gậy gỗ. Ông ấy gần như gánh vác đội chúng tôi chơi cấp với nhiều nhóm khác nhau, nhưng chúng tôi thắng màn đánh cược mà tôi còn chẳng biết là có cho đến lúc thắng. Một gã bạn của Cliff đưa tôi $50. Cliff giải thích rằng Trace trả tiền đặt cược cho tôi, nên tôi cố đưa số tiền thắng cược cho Trace, nhưng nó nhất quyết không chịu. Cuối cùng tôi quyết định đãi một chầu bia trong sân Linh và thôi tranh cãi chuyện tuyền nông với nó. Sau khi chiều tàn, đã đến lúc phải vào sân Lincoln Financial, tôi hỏi Cliff liệu có thể nói chuyện riêng với ông ấy không? Và khi chúng tôi tách ra khỏi nhóm châu Á xăm lăng, tôi hỏi, chuyện này có sao không? Chuyện này nào? Ông đáp, và ánh mắt đờ đẫn cho thấy ông đã hơi say. Hai chúng ta đi chơi như bạn bè ấy, điều anh bạn Danny của tôi gọi là biểu hiện ấy. Tại sao không? À, vì ông là bác sĩ của tôi. Cliff mỉm cười, giơ một ngón tay nhỏ nâu nâu lên và nói, tôi đã bảo cậu sao nhỉ? Khi tôi không ngồi trên ghế da, thì ông là một cổ động viên Eagles. Đúng sự rồi, ông bảo và vỗ vào lưng tôi. Sau trận đấu, tôi theo xe buýt châu Á xâm lăng để về Jersey, rồi tôi cùng mấy người Ấn Độ hát đi hát lại bài Bay đi cánh chim đại bàng vì đội Eagles đã đánh bại Packers 31-9 trên truyền hình quốc gia. Khi bạn của Cliff cho tôi xuống trước nhà, lúc ấy đã nửa đêm, nhưng người tài xế hài hước tên Oswini gí còi xe, một đoạn ghi âm 50 người bọn tôi gào thét Eagles! Eagles! Tôi lo có khi họ đánh thức cả khu phố, nhưng không khỏi bật cười khi chiếc xe buýt màu xanh ấy chạy đi. Bố tôi vẫn còn thức, ông ngồi trên ghế trong phòng khách xem kênh ESPN. Nhìn thấy tôi, ông không nói lời chào nhưng bắt đầu hát vang. Bay đi cánh chim đại bàng, đường đến vinh quang. Nên tôi hát bài này lần nữa với bố, và khi chúng tôi hò xong khúc cổ vũ, bố tiếp tục lẩm nhẩm khi ông đi vào giường mà không hề hỏi tôi lấy một câu xem hôm nay tôi ra sao, nhẹ nhàng mà nói quả là một ngày cực kỳ tuyệt vời. Dù Hans Packard chỉ 2 lần nhận được bóng ở vùng 27 thước mà không chạy vào được khu vực ghi bàn. Tôi định dọn mấy chai bia không của bố nhưng nhớ ra mẹ đã bảo cứ để cho nhà bẩn thỉu trong thời gian bà biểu tình. Ở dưới nhà tôi đẩy tạ và cố không nghĩ về việc lỡ mất đám cưới của Jess. Chuyện này khiến tôi hơi chút thất vọng dù cho đội Bus đã thắng. Tôi cần đốt hết lượng bia và món thịt xiên Ấn Độ nên tôi nâng tạ suốt mấy giờ liền.